Ca lăng xuất sắc là chim ca lăng ra khỏi vỏ. Thiên xưng gia hiệu áp quần âm là xưng danh hiệu Phật không gì sánh bằng. Chim ca lăng tức là chim ca lăng tằng già. Đức Thế Tôn tại trong kinh Di Đà có nói loài chim này ở Tây phương cực lạc thế giới. Ở cõi này của chúng ta cũng có mấy loại chim đó. Chim ca lăng tằng già ở Tuyết Sơn cũng có. Tuyết Sơn tức là nối Hy Mã Lạc Nhã. Chúng ta biết Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh tại nước Ca Tỳ La Vệ. Nước Ca Tỳ La Vệ tức là hiện nay nước Nepal, ở phía nam dãy núi Hy Mã Lạc Nhã, cách dãy núi không xa. Cho nên những người ở nơi đó họ đều biết tiếng hót của loài chim ca lăng tằng già nghe rất hay. Khi loài chim này chưa ra khỏi vỏ còn ở trong trứng thì nó đã có tiếng hót. Tiếng hót ấy rất là vi diệu. Đương nhiên sau khi nó ra khỏi vỏ trứng thì tiếng hót của nó càng vi diệu. Những tiếng hót của những loài chim khác thì làm sao sánh bằng. Cho nên gọi là thiên xưng gia hiệu. Gia hiệu tức là xưng niệm A-di-đà Phật, cũng tức là lục tự hồng danh. Áp quần âm là nói khắp pháp giới, hư không giới, cũng gọi là diệu âm. Đó là Nam Mô A-di-đà Phật. Cho nên cái âm thanh đó là diệu âm. Hiện nay có người tranh luận, rốt cuộc chúng ta phải niệm là A-mi-tho-phổ hay là phải niệm A-mi-tho-phổ. Chúng tôi đã có tiếp xúc với nhiều người, mỗi một địa phương ở Trung Quốc đều có tiếng địa phương của họ. Sáu chữ này thì không thay đổi, đã thống nhất văn tự, nhưng mỗi địa phương đọc âm thì khác nhau. Vậy thì phải lấy tiêu chuẩn nào mới đúng? Theo trong Phật Pháp mà nói, muốn được tương ứng, tiêu chuẩn thật sự là thành tâm. Tâm chân thành đó là tiêu chuẩn. Vì vậy, bất luận là tiếng địa phương nào, chỉ cần trong tâm của quý vị niệm câu Phật hiệu này, tâm niệm Phật của quý vị tương ứng với A-di-đà Phật, thì cái âm thanh đó gọi là diệu âm. Những chuyện tương ứng này, hiện nay chúng ta đã nhìn thấy các nhà khoa học, họ đã chứng minh sự tương ứng ấy. Họ dùng mấy loại văn tự viết lên chữ ái. Họ viết chữ Hán, viết chữ Anh, viết chữ Đức, rồi đưa cho nước xem. Đựng nước trong một cái bình pha lê nhỏ, viết chữ dán lên trên cái bình pha lê. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì quan sát nước kết tinh đều thấy rất tốt đẹp. Họ lại làm một thí nghiệm khác, dùng ý tương phản, họ viết hai chữ khốn nạn cho nước xem. Cũng viết mấy loại văn tự khác nhau. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau thì thấy nước kết tinh, lần này nước kết tinh đều rất xấu xí. Do đây mới biết, bất luận quý vị viết loại văn tự nào, nước đều hiểu được, nghe được. Đây là nói rõ, nước có pháp tánh là có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Cho nên, lời nói hay phù hiệu có khác nhau cũng không hề gì. Chỉ cần cái ý giống nhau thì được rồi. Đức Thế Tôn có dạy cho chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Chúng ta cũng có thể nói là y nghĩa bất y văn tự, thì trong pháp tánh sẽ phản ứng liền, nhất định là theo ý của con người. Cho nên không cần nhất định phải niệm là A hay nhất định niệm là O. Niệm âm nào cũng được, không nên phân biệt chấp trước niệm A hay niệm O. Hễ có phân biệt chấp trước, tâm chân thành của chúng ta sẽ bị giảm bớt đi. Phải hiểu cái đạo lý này. Tiếp theo là dùng tâm ý thức khó thấu triệt, một niệm hồi quang dễ trở về. Hai câu này là nói rõ pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là dĩ hành đạo. Trong 84,000 pháp môn hoặc trong vô lượng pháp môn, pháp môn niệm Phật là dễ dàng nhất. Tùy phương pháp dễ dàng, nhưng lý thì quá sâu. Phật tại trong kinh có nói nghĩa lý y cứ của pháp môn này là chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột. Chỉ có trên quả địa Như Lai mới hiểu rõ, mới minh bạch. Còn bậc đẳng giác Bồ Tát cũng như nhìn trăng cách lụa. Đây là tỷ dụ. Như ban đêm nhìn mặt trăng, có một lớp lụa rất mỏng cách ở khoảng giữa. Tuy đạo lý này rất sâu, nhưng phương pháp thì dễ tu. một niệm hồi quang, tức là chúng ta thường gọi là hồi đầu là bến. Chỉ cần quý vị chịu tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát mà y giáo phụng hành thì được rồi, quý vị sẽ rất dễ dàng đạt đến viên thành Phật đạo. Quý vị muốn hiểu rõ nghĩa lý thì tốt nhất hãy về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp được A Di Đà Phật, quý vị xin thỉnh giáo với A Di Đà Phật, thì lúc đó quý vị sẽ hiểu rõ. Nay còn ở cõi này mà quý vị muốn hiểu rõ nghĩa lý cũng không ai có thể giảng được rõ ràng. Dù có giảng được rõ ràng nhưng quý vị cũng không hiểu. Tại vì sao? Vì không phải cảnh giới của mình, mà là cảnh giới của trên quả địa Như Lai. Thế nhưng còn có hai câu sau, Thiền sư Trung Phong nói rõ thêm để cho chúng ta hiểu. Cảnh giới rốt ráo không ở ngoài tâm, rõ ràng là ở ngay trước mắt. Hai câu này có thiền ý rất sâu. Niệm Phật vãng sanh, thấy Phật chứng quả, là cảnh giới rốt ráo không ở ngoài tâm. A-di-đà Phật là tự tánh Di-đà, Tây Phương tịnh độ là duy tâm tịnh độ, đều là do tâm tánh của mình sở hiện sở biến, cho nên gọi là không ở ngoài tâm. Rõ ràng là ở ngay trước mắt, là nói tất cả các pháp ở trước mắt. Bản thể của tất cả các pháp là tâm tánh. Họ nói trong vũ trụ chỉ có thức, ngoại trừ thức ra cái gì cũng không có. Cái gì gọi là thức? Thức là năng biến. Còn tất cả vạn pháp là sở biến. Nếu quý vị làm chủ được năng biến thì không còn lo lắng sở biến. Nhưng thức vẫn không phải là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là gì? Đệ nhất nghĩa là tánh. Tuy tánh và thức là một không phải hai. Đã giác ngộ thì gọi là tánh, chưa giác ngộ thì gọi là thức. Tánh và thức đích thật là một không phải hai, tức là giác và không giác. Chúng ta đem nó nói thành hai danh từ, nên không thể chứng đắc. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói câu này: tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Thật là đáng tiếc. Nếu quý vị nghe hiểu được câu nói này của Phật, chỉ cần quý vị buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là Thiền sư Trung Phong nói rõ ràng là ở ngay trước mắt hai câu, cảnh giới rốt ráo không ở ngoài tâm, đó là cảnh giới của Thiền sư Trung Phong. Hay nói cách khác là cảnh giới của người niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn. Chỉ cần công phu của chúng ta đạt đến trình độ đó thì cảnh giới đó là của chính mình. Nếu công phu chưa đạt đến nhưng cảnh giới đó cũng không mất, chỉ là quý vị mê mà không giác. Đó là thật tướng của các pháp. Những lời khai thị của Đại sư Trung Phong đến chỗ này là một đoạn.